Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 23 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 61, nhiệm kỳ 2020-2025. Thêm một hộ gia đình nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thực hiện hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm. Xác định lấy con người là trung tâm trong cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính. Nhờ đó, nhiều năm qua, phường Đồng Quang luôn là một trong những địa phương top đầu của thành phố về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống có bài coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên của cộng tác viên Linh Lan. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 2, các đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 61, khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để nghe và cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có báo cáo tình hình thu chi ngân sách 2 tháng đầu năm và các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn năm 2023. Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025. Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Năm 2023, dự toán thu ngân sách nhà nước của thành phố Thái Nguyên là 3 tỷ 275 triệu đồng. Sau 2 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 186 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong năm 2023, cấp ủy chính quyền thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường rà soát, bắt tay ngay vào triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách. Về tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, hiện nay thành phố đã và đang tích cực triển khai và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án công trình trọng điểm lớn trên địa bàn. Về tiến độ triển khai đề án phát triển du lịch thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2023 và năm 2023, mục tiêu chung của đề án đến năm 2025 hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa trà, có thương hiệu và sức cạnh tranh về quy mô và chất lượng, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, tạo ra hiệu quả lớn, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố, nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân dân. Tốc độ tăng trưởng bình quân từ du lịch trên 10% trên năm, đến năm 2025 đón 1 triệu lượt khách du lịch nội địa và quốc tế. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát, bám sát các nội dung kế hoạch cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách. Tăng cường rà soát các sắc thuế, tạo điều kiện và cùng cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, minh bạch cơ chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số để tiếp tục thu hút đầu tư. Với tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, cần bám sát chỉ đạo của tỉnh, trên cơ sở đẩy mạnh các giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác dân vận, quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân trong vùng dự án, thực hiện nghiêm công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đối với đề án phát triển du lịch của thành phố giai đoạn 2021-2025, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư, nâng tầm các di tích, thắng cảnh, điểm du lịch, các lễ hội truyền thống trên địa bàn, phát triển du lịch văn hóa gắn với lịch sử tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, đầu tư các sản phẩm du lịch riêng biệt, các sản phẩm nông nghiệp mang tính địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức tọa đàm góp ý về các quy định của dự thảo luật đất đai sửa đổi liên quan đến tài chính về đất đai và giá đất. Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, luật đất đai là đạo luật phức tạp, có ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội với phạm vi tác động sâu rộng. Việc sửa đổi luật đất đai hướng tới gỡ bỏ những nút thắt chồng chéo, khơi thông nguồn lực đất đai, giúp ổn định đời sống xã hội, tiếp thêm động lực cho thị trường bất động sản. Theo đó, điều chỉnh tài chính về đất đai và giá đất là vấn đề pháp lý nên cần phải có cơ sở khoa học và phù hợp với thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Đại học Thành Đông nhận định, quy định về các phương pháp xác định giá đất cụ thể như so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư, hệ số còn chưa thực sự rõ ràng và hợp lý, dẫn đến tình trạng trong thực tế các địa phương tùy ý lựa chọn phương pháp định giá đất. Bên cạnh đó, các phương pháp định giá đất được quy định tại thông tư 36/2014/TT-BTN-MT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất. Định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất hiện nay vẫn chưa đồng bộ với hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam đã được Bộ Tài chính xây dựng và hoàn thiện trong các năm gần đây. Nhất là trong các phương pháp thu nhập, thặng dư, việc xác định các yếu tố đưa vào tính toán còn mang tính chủ quan, chưa có quy định, hướng dẫn một cách chi tiết, cụ thể. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, giải pháp tối ưu nhất để định giá sát với giá thị trường là giá đất sẽ do các tổ chức, cơ quan chuyên nghiệp về định giá đất độc lập tiến hành thực hiện. Các tổ chức này sẽ thực hiện những hoạt động cụ thể ở từng địa phương như xây dựng bảng giá đất trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xác định giá đất cụ thể đối với từng trường hợp pháp luật quy định. Về phương pháp định giá đất, Tiến sĩ Hoàng Hữu Phê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới đánh giá, một số phương pháp định giá đất truyền thống, trong đó có phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đang được sử dụng tại Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới, đòi hỏi nhiều thời gian, chỉ thích hợp cho các khu đất riêng lẻ. Phương pháp này phụ thuộc nhiều vào quan điểm và năng lực cá nhân, cơ quan định giá, khó kiểm tra và có độ chính xác không ổn định nên thường gây khiếu kiện. Để giải quyết vấn đề này cũng như đề xuất sử dụng phương pháp định giá đất, Tiến sĩ Hoàng Hữu Phê khuyến nghị sử dụng phương pháp hồi quy hedonic nên được sử dụng trong việc tính toán giá đất liên quan đến công tác đền bù khi sự chênh lệch giá cả có thể giải thích được cho công chúng rộng rãi bằng tác động không đồng đều của các yếu tố, cả vật thể và phi vật thể trong việc tạo nên giá trị đất. Trong các tình huống khi giá trị tuyệt đối của tài sản đóng vai trò quyết định, như khi định giá tài sản thế chấp hoặc tranh chấp về bồi thường tài sản tại tòa án, luật có thể đưa ra phương pháp sử dụng học máy, đồng thời khuyến cáo sử dụng song song cả hai phương pháp trong các trường hợp thực sự cần thiết. Tuy vậy, theo kinh nghiệm tổ chức thẩm định giá, Tổng Giám đốc Công ty Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam Nguyễn Đăng Quang, việc quy định phương pháp xác định giá đất sẽ được áp dụng đồng bộ toàn quốc, từ vùng sâu, vùng xa đến đô thị, thành phố. Vậy nên, phương pháp này càng phức tạp, càng khó thực hiện. Hiện phương pháp định giá hiện nay cơ bản phù hợp với thông lệ quốc tế, song tiêu chuẩn thẩm định còn khá phức tạp, khác nhau giữa quy định của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong khi kết quả định giá đất sẽ giúp cho nhà nước và người sử dụng đất có những quyết định đúng đắn trong quản lý, kinh doanh, quyền sử dụng đất, tránh tình trạng tranh chấp đất đai, cũng như xung đột trong thực hiện luật pháp về đất đai. Đối với tổ chức tư vấn xác định giá đất và hội đồng thẩm định giá đất, các đại biểu cơ bản nhất trí nên quy định tổ chức tư vấn định giá đất độc lập hoàn toàn. Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phân tích, dự thảo luật đã tạo cơ chế cho tổ chức tư vấn xác định giá đất để tư vấn định giá, hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định giá, sau đó Ủy ban Nhân dân quyết định công bố giá đất. Tuy vậy, để có thông tin đầu vào làm cơ sở khuyến cáo định giá đất sát thực tế nhất, giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Cường cho rằng, dự thảo luật cần cân nhắc bổ sung quyền cho tổ chức tư vấn xác định giá đất được tiếp cận với thông tin định giá đất từ các cơ quan quản lý nhà nước. Tổ chức này có trách nhiệm bảo đảm kết quả tư vấn độc lập, khách quan, trung thực theo phương pháp được tổ chức này lựa chọn. Trên cơ sở đó, hội đồng thẩm định đánh giá, kiểm tra, thẩm định các kết quả xác định giá đất từ tổ chức khác nhau và lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp nhất. Việc xác định giá đất rất quan trọng, khi đây không chỉ là cơ sở để phục vụ cho hoạt động giao dịch quyền sử dụng đất, góp phần ổn định thị trường đất đai, là cơ sở để đền bù đất khi nhà nước thu hồi đất, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả về sử dụng đất và đóng góp vào việc đảm bảo công bằng xã hội. Đây là nội dung được nhiều cử tri quan tâm tại dự án luật đất đai sửa đổi đã được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư, sẽ tiếp tục được cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm sắp tới. Hiện dự thảo luật này đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến nhân dân với 9 nội dung trọng tâm gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, cơ chế, chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát kiểm soát quyền lực, hộ gia đình sử dụng đất. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều ngày 22 tháng 2, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2 của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, trong tháng 2, hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội ước đạt trên 3.100 tỷ đồng, tăng trên 27% so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình sản xuất công nghiệp ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn theo giá so sánh 2010 ước đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Tiến độ gieo trồng vụ đông xuân năm 2023 đảm bảo đúng kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm đạt trên 146 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý đô thị, đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm, đặc biệt là dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa thể thao, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong chương trình chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Thành phố đã tổ chức lễ sau nhận quân năm 2023 đảm bảo đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu và an toàn tuyệt đối. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong thời gian tới, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ trong thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng dự kiến trình tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 61 như báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2023, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và đề xuất điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên, v.v. Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ tháng 2, mới đây đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp công dân Phạm Thị Oanh, trú tại tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, đề nghị giải quyết liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tại dự án khu dân cư số 6 phường Thịnh Đán. Cụ thể, gia đình bà Oanh có quyết định thu hồi 76 m2 đất ODT và trên 118 m2 đất BHK để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư số 6 phường Thịnh Đán giai đoạn 2, bà Oanh đã bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Bà đề nghị được cấp tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ô đất bà được cấp tái định cư. Sau khi nghe đề nghị của bà Oanh và các ý kiến đề xuất của đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên giao Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố kiểm tra, rà soát, hoàn thiện trình tự thủ tục đề nghị điều chỉnh dự án xây dựng khu dân cư số 6 phường Thịnh Đán giai đoạn 2 theo đúng quy định pháp luật trước ngày 10 tháng 3 năm 2023. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thực hiện việc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư cho bà Phạm Thị Oanh theo quyết định đã phê duyệt xong trước ngày 15 tháng 4 năm 2023. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện trình tự thủ tục liên quan đến việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Sau nhiều lần tuyên truyền vận động, chiều ngày 22 tháng 2, hộ gia đình ông Nguyễn Minh Tuấn ở xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên đã nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Gia đình ông Nguyễn Minh Tuấn được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định thu hồi gần 970 m2 loại đất trồng cây hàng năm thuộc thửa đất số 295 tờ bản đồ địa chính số 2. Trên đất có xây tường bao, sân, mái tôn và trồng cây ăn quả. Tổng diện tích được phê duyệt bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng gần 600 triệu đồng. Đến nay, với sự nhất trí của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã tiến hành chi trả đầy đủ tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình ông Vũ Minh Tuấn theo đúng quy định của pháp luật. Việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm sẽ được tiến hành trong ngày 23 tháng 2 năm 2023. Như vậy, đến thời điểm này, ở hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, chỉ còn một hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hường ở xã Linh Sơn chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Về vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục vận động tuyên truyền. Trường hợp gia đình ông Hường vẫn nhất trí bàn giao mặt bằng sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cấp phát tài liệu và bàn giao hướng dẫn cách sử dụng bộ mô hình học cụ an toàn giao thông tự động và các tài liệu tuyên truyền an toàn giao thông cho 5 trường mầm non của 5 địa phương là Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên, mỗi bộ trị giá 20 triệu đồng. Các tài liệu tuyên truyền và bộ mô hình học cụ an toàn giao thông gồm bộ đèn tín hiệu giao thông tự động, đèn tín hiệu giao thông, hộp điều khiển tự động, hệ thống cột biển báo hiệu giao thông, tấm thảm cho người đi bộ trang phục công an giao thông, dụng cụ điều hành giao thông của cảnh sát giao thông, sách giáo dục kiến thức kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh mầm non. Dịp này, Ban An toàn Giao thông tỉnh cấp phát 2.000 cuốn tài liệu hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông cho trên 200 trường mầm non trong toàn tỉnh, qua đó góp phần hỗ trợ các nhà trường, trang thiết bị, mô hình học cụ trực quan để nâng cao chất lượng công tác dạy và học về an toàn giao thông, xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ bậc học mầm non. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong cộng đồng và xã hội, đặc biệt là cho chính các bậc phụ huynh và các em học sinh, ngày 22 tháng 2, Cụm chuyên môn mầm non phía Bắc thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi Bé cùng cha mẹ thực hiện an toàn giao thông năm học 2022-2023. 12 trường mầm non thuộc Cụm chuyên môn phía Bắc chia làm 4 đội tham gia hội thi, diễn ra với 4 phần thi gồm chào hỏi, hiểu biết về giao thông, tiểu phẩm và trung sức. Ngoài lồng ghép các kiến thức trong luật giao thông đường bộ vào các nội dung thi, các đội còn khéo léo lồng ghép các hình thức nghệ thuật như kịch, tiểu phẩm, âm thơ, thơ ca, hò vè để thêm phần sinh động hấp dẫn. Điều đáng nói là hội thi có sự tham gia nhiệt tình của các bậc phụ huynh. Thông qua hội thi giúp giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. Hội thi còn là dịp tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục về văn hóa giao thông cho trẻ, việc làm gương của cha mẹ với trẻ khi tham gia giao thông. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì và 2 giải 3 cho các đội thi. Ngoài cụm chuyên môn mầm non phía Bắc, tới đây các cụm chuyên môn mầm non trung tâm, phía Tây và phía Nam thành phố cũng sẽ tổ chức hội thi này. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó xác định lấy con người làm trung tâm trong cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính. Nhờ đó, nhiều năm qua, về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, phường Đồng Quang luôn là một trong những địa phương top đầu của thành phố. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. Có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Đồng Quang, chúng tôi cảm nhận được sự nhiệt tình tận tâm của cán bộ. Tâm lý khá thoải mái, yên tâm của người dân đến giao dịch. Là người dân nhiều lần đến giao dịch, bà Nguyễn Thị Minh Thu ở tổ 1 phường Đồng Quang cho biết, tôi rất hài lòng mỗi khi đến phường giải quyết các thủ tục hành chính. Thái độ phục vụ của các cán bộ tại đây rất thân thiện, niềm nở, nhiệt tình. Mọi thắc mắc khó khăn về các thủ tục, tôi đều được cán bộ hướng dẫn thực hiện nhanh chóng. Còn chị Vũ Thị Phương Thảo ở tổ 12 đến giao dịch tại đây cũng cho biết.
Mình đến đây là để xin công chứng một số giấy tờ. Thì thấy là các anh chị làm việc rất là nhẹ nhàng, nhiệt tình. Đây cũng là lần thứ 2 mà mình đến đây để làm việc rồi. Thì thấy là đều nhẹ nhàng, nhiệt tình cả.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức đến giao dịch, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang thường xuyên rà soát thủ tục hành chính không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi nhằm giảm bớt thời gian giải quyết. Bên cạnh đó, tại bộ phận một cửa, phường cũng công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, các quy định, quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của Ủy ban Nhân dân phường để các tổ chức công dân tra cứu. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường cũng công khai cả địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân, danh sách, số điện thoại của từng cá nhân trực tiếp nhận hồ sơ và người đứng đầu bộ phận một cửa. Trao đổi với ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang được biết.
Đảng ủy, hội đồng, ủy ban, ủy ban mặt trận Tổ quốc luôn xác định cái mục tiêu cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm song song với việc thực hiện các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường. Thì cái cải cách hành chính và cái thực hiện đề án 06 là hai cái nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và cũng được cái sự vào cuộc của mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội cũng như là toàn thể các cái chi bộ tổ dân phố. Nên cái công tác tuyên truyền đến người dân để người dân người ta nhận thức được cái công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số nó thực sự thiết thực cho cái người dân cũng như doanh nghiệp, thì người dân người ta tự tôi thấy như vậy và người ta đến người ta giao dịch tại bộ phận một cửa thì người ta cũng hoàn toàn làm ở trên cái dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, bây giờ cũng không còn ai làm dịch vụ mức độ 2 nữa. Đến hiện tại là 40% cục hành chính thực hiện ở phần đồng quan đều thực hiện ở mức độ 4.
Để công tác cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả, theo ông Tuấn, phường luôn lấy con người làm trung tâm để triển khai thực hiện. Theo đó, phường đặc biệt quan tâm đến việc bố trí, sắp xếp cán bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn tại bộ phận một cửa, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân để nâng cao nhận thức về cải cách hành chính. Thời gian qua, phường Đồng Quang đã thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền như trên trang thông tin điện tử của phường, trang mạng xã hội được nhiều người dân phường sử dụng như Facebook, Instagram, TikTok, trên hệ thống loa truyền thanh, nhóm Zalo của các tổ dân phố, các tổ công nghệ số cộng đồng. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền mà phường Đồng Quang luôn có đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các cuộc thi cải cách hành chính do thành phố Thái Nguyên tổ chức. Đơn cử như cuộc thi trực tuyến cải cách hành chính năm 2022 do thành phố Thái Nguyên tổ chức mới đây. Phường Đồng Quang đã được 40 trong tổng số 60 giải cá nhân của thành phố, trong đó có 4 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải ba và 18 giải khuyến khích. Đồng thời, phường đạt giải nhất toàn đoàn, được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng và tặng cờ thi đua. Đặc biệt hơn nữa, năm 2021, phường Đồng Quang cũng là đơn vị đạt giải nhất toàn đoàn trong cuộc thi trực tuyến cải cách hành chính do thành phố Thái Nguyên tổ chức. Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận dịch vụ công mức độ 3 và 4 đạt 100% kế hoạch thành phố giao, áp dụng các phần mềm chuyên dùng cho các bộ phận chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Phường cũng đã sử dụng hóa đơn điện tử, bỏ hóa đơn giấy, triển khai mã quét QR để thanh toán, góp phần tạo thuận lợi cho nhân dân. Thời gian tới, phường Đồng Quang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cho nhân dân. Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định về thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công và chỉ số hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của phường.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên, qua đó giúp cán bộ đảng viên, công chức viên chức nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương của Đảng, tích cực thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chương trình kế hoạch hành động sát với điều kiện thực tiễn và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành ủy cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn các chi đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung này. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy và thành ủy, năm vừa qua, 100% cấp ủy các chi đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ngay sau khi nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, các cấp ủy cơ sở đã phổ biến quán triệt đến cấp ủy từng chi bộ những nội dung của đợt sinh hoạt chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị mình. Cùng với thực hiện nghiêm túc công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, năm 2022, thành phố cũng quan tâm nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Trong năm, thành phố đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng chính trị với 49 lớp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức 37 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.450 học viên. Thành phố cũng là địa phương có tỷ lệ đảng viên cài đặt và sử dụng hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử cao của tỉnh, giúp cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt những thông tin thời sự chính trị. Nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, ngoài các cuộc họp, sinh hoạt đảng, đoàn thể, các hội thi, hội nghị, thành phố còn triển khai sâu rộng nội dung này trên phương tiện thông tin đại chúng qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và không gian mạng. Năm 2022, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố thực hiện 450 chương trình phát thanh với 3.700 tin bài, tổ chức và phối hợp sản xuất, phát sóng trên 320 chương trình tin bài truyền hình, đăng tải hàng nghìn tin bài trên trang thông tin điện tử của Trung tâm và fanpage của thành phố, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như các chương trình, đề án, kế hoạch của địa phương trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, chất lượng hoạt động của đội ngũ 114 báo cáo viên cấp thành phố, trên 1.000 tuyên truyền viên cấp cơ sở từng bước được nâng lên. Hoạt động tuyên truyền đa dạng đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đáng chú ý là để đáp ứng công tác tuyên truyền trong tình hình mới, các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Ban chỉ đạo 35 thành phố đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm, củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động các trang web, Facebook, Zalo, fanpage trên mạng xã hội để tăng cường chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hiệu quả, kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, năm 2022, Đảng bộ thành phố đã nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện mới. Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên của thành phố năm 2022 đạt cao. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố cho biết, thời gian tới, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần tích cực chống sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ cũng chú trọng thực hiện hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm
cát sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.